cái mà mình chờ người ta cho mình để mình kết nhân duyên nó tiêu cực hơn. Hai nữa, cái hình thức mà mình đi khất thực á, thì có thể nói rằng là những người nghèo quá, họ khó có cơ hội để cúng dường chư tăng, tại vì họ bần cùng, nghèo khổ vô cùng, họ làm sao mà họ cúng dường chư tăng được? Và nếu họ không cúng dường chư tăng thì đương nhiên họ không có cái nhân duyên mới tăng bảo. Thế bây giờ bên đại thừa tích cực là mình đi bố thí. Thế mình đi bố thí, mình bố thí cho toàn những cái người nghèo khổ không đủ khả năng cúng dường. Mà những cái người không đủ khả năng cúng dường ấy, họ vẫn có nhân duyên mới tăng bảo. Rồi cái nhân duyên này nó lại mạnh lắm. Là cái nhân duyên với bên tiểu thừa đó, nó có thể nói rằng là mình sẽ được một cái phúc báo, mà phúc báo ấy có thể là một cái phúc báo nhân thiên. Tại sao? Là tại vì nói thẳng một câu rằng là khi mà mình mà cúng dường cho mấy vị tăng á, mà không phát Bồ Đề tâm á, tức là không có nguyện cứu á, thì như thế thì mấy vị đó đâu có nguyện cứu mình đâu. Vậy mình kết nhân duyên với những vị không có nguyện cứu thì mình làm gì có chuyện được cứu. Nhưng mà nếu mình phát, mình cúng dường hay mình kết nhân duyên với một người hành Bồ Tát Đạo là người phát Bồ Đề tâm á, người Bồ Phát Bồ Đề tâm nó nguyện cứu, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho nên vì vậy mình có cơ hội được cứu. Thì nếu mình không có cơ hội được cứu, nhưng mà mình có cái công đức cúng dường chư tăng, cái phúc đức cúng dường chư tăng, sinh thiên, sinh thiên. Nhưng nếu mà mình cúng dường một vị Bồ Tát Đạo, tức là một Đức Phật trong tương lai á, thì mình sẽ được đắc độ. Cái vị mà mình cúng dường nó sẽ độ mình, tại vì có cái nhân duyên. Thế cho nên cúng dường trong bên Bồ Tát á, thì có khả năng được cứu. Cúng dường cho bên Thanh Văn á, thì sinh thiên. Cúng dường cho bên Bồ Tát Đạo á, thì tình độ. Hoặc lần lần vô trụ niết bàn. Còn bên kia thì là sinh thiên, cho nên mình thấy đại khái mấy người mà cúng dường vị A La Hán sau đó cái là sinh thiên đó. Thành ra khi mà sinh thiên thì đương nhiên nó là một cái phúc báo của nhân thiên. Nhưng mà khi mà kết duyên với Bồ Tát Đạo thì nó sẽ được một cái công đức, không phải là phúc báo nhân thiên, mà là một cái công đức giải thoát. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta hành cái pháp đó mà như là ban sáng tôi có nói là hành nó cho đến thành nhất tâm, tức đi đứng nằm ngồi gì đều gieo cái nhân duyên đó với bên đu cá vừa rồi đó. Với những chúng sinh mà không có khả năng cúng dường thì mình gieo nhân duyên cho tất cả những cái chúng sinh đó, cho đến những chúng sinh có khả năng cúng dường thì khỏi nói, những chúng sinh không có khả năng cúng dường thì sao? Đấy, thì mình kết nhân duyên họ bằng cách mình bố thí cho họ. Thì khi mà mình bố thí kết duyên cho họ đó, thì mình sẽ phát nguyện như thế nào? Mình sẽ phát nguyện là mình tri ân họ. Mình tri ân họ là bởi vì họ giúp cho mình thành tựu hành bố thí. Mình tri ân mấy con cá vừa rồi bởi nó giúp cho mình thành tựu cái hạnh mà cứu sinh. Mình rất là tri ân nó. Vì tri ân nó cho nên mình nguyện mình sẽ báo ân. Mình nguyện báo ân cho nên mình sẽ nguyện độ nó trong đời sau. Tại nhờ đó mình thành tựu được cái nhất tâm. Mình không có loạn. Mình nhất tâm cho nên mình có được cái y báo, cái chính báo đó, của Đức Phật. Cho nên vì như thế mình đền đáp. Vì vậy ông gọi đó là từ thiện. Nó gọi là hành Bồ Tát Đạo chứ không phải từ thiện. Còn từ thiện là mình đến mình thấy người ta nghèo khổ, mình tội nghiệp, mình giúp đỡ người ta rồi xong. Đó. Rồi người ta may mắn cái sự giúp đỡ đó và người ta có một cái nhân duyên với mình, là người ta có cái nhân duyên với mình là một cái nhân duyên không phải cứu độ. Đó. Một cái nhân duyên mà người ta sẽ đền đáp mình sau này là người ta sẽ báo ân mình. Đó. Người ta có thể đời sau người ta làm những cái người hàng xóm, những người bạn bè, những người gì đó người ta ủng hộ mình hay giúp đỡ mình vậy thôi. là nó qua lại với nhau như vậy thôi, cũng là ở trong cõi luân hồi, chưa đủ khả năng để lên thiên. Cho nên kết nhân duyên với một người mà có đức ở cái thế gian này, đức độ của cái thế gian này á, thì người ấy được một cái phúc báo nhân chứ chưa thiên. Nếu kết duyên với Thanh Văn đó, thì được cái phúc báo của thiên. Mà nếu kết nhân duyên với Bồ Tát Đạo đó, thì cái phúc báo đó ra khỏi nhân thiên, tức là được cứu độ, tức là đến cõi thanh tịnh. Thế thì do vì như vậy mà khi chúng ta hành cái đạo Đại Thừa đó, thì mình phải cần ghê lắm là đem cái nhân duyên đó rải ra cho chúng sinh, để chúng sinh có cơ hội được cứu, và chính mình thì được nhất tâm, tại vì mình thường hành. Chính bản thân của mình thì được nhất tâm, còn những chúng sinh khác á, thì càng lúc càng đông người được cái cơ hội có thể được cứu trong tương lai. Anh Bồ Tát Đạo với cái ý như vậy khác hẳn với từ thiện, nó không có giống. Cho nên nếu mà chúng ta ở đây mà nói hành đạo thật sự đó, thì phải làm, thì phải phát tâm, thì phải làm như vậy. Nếu mà vẫn không phát tâm mà không làm, không động đậy gì hết, là coi như rằng là mình chưa bao giờ hành đạo, thế nó không có mảy may công đức nào hết. Và do đó cái vấn đề ở đây mà hỏi rằng là đó, làm thế nào để đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh, thì đó, thì tinh thần Bồ Tát Đạo mới đem đến lợi lạc cho chúng sinh. Ngoài tinh thần Bồ Tát Đạo ra không có lợi lạc được. Thậm chí cho đến cả là kết duyên mấy này Thanh Văn thôi cũng chỉ sinh thiên thôi mà. Hãy sinh thiên là đợi rồi đấy, nhưng mà chưa có bền đâu, bởi vì cũng có khả năng đọa lạc, tại vì vẫn trong cái cảnh giới của luân hồi. Cho nên đây chúng ta hành Bồ Tát Đạo là như vậy, thì hành Bồ Tát Đạo là hành cái là đi trên con đường của Bồ Tát. Ở Bồ Tát là khi nào cũng thanh tịnh. Thanh tịnh ấy là Bồ Tát vì chúng sinh, không vì tôi cho nên thanh tịnh. Mà vì không tôi nữa, mà càng ngày càng vì chúng sinh mà càng ngày tôi càng mờ nhạt, mà chúng sinh càng đậm nét. Thì như vậy đó gọi là khi mà trong tâm mình chỉ còn có chúng sinh, không còn mảy may tôi, thì tâm ấy là tâm Phật. Tâm Phật nó chỉ có chúng sinh, không có tôi. Mình hiểu như vậy rồi. Cho nên khi niệm Phật như vậy thì nó nhất tâm bất loạn. Thành ra mình niệm mà mình vẫn đi đứng nằm ngồi, mình làm đủ thứ chuyện hết. Còn trái lại có rất là nhiều người ấu trí vô cùng, cho nên nói rằng là lo mà ngồi yên niệm Phật đi, chứ đừng lo đi làm chuyện bố thí mới lại phóng sinh nó tán loạn. Thấy mấy người đó hoàn toàn không hiểu. Ngồi yên nó tùng có tán loạn không? Tán gần chết, loạn gật đầu. Nhưng mà nếu bây giờ mình thực hiện một cái sự nhất tâm này á, mình đi đứng nằm ngồi vẫn nhất tâm, đi đứng nằm ngồi vẫn là mục tiêu cứu. Mà chúng sinh đó, mình đi nó mừng, mình ngồi nó cũng mừng, mình đứng nó cũng mừng, mình nằm nó cũng mừng, là bởi vì mọi cái động tác của mình cũng chỉ để cứu chúng sinh, giống như Đức Phật. Thành ra Đức Phật đâu có ngồi yên đâu. Đức Phật động mà luôn luôn tĩnh, tại vì nhất tâm, thành ra không loạn. Thành ra động nó chỉ là vì để độ chúng sinh, còn cái tâm nó thì bất động. Tâm ấy bất động, tâm độ chúng sinh chưa bao giờ lay chuyển, chưa bao giờ lay động. Rồi cái tâm đó mới là tùy nghi mà đi đứng nằm ngồi, sử dụng tâm đó mà độ sinh. Cho nên thân này thì động, tâm kia thì là bất động, cho nên nó gọi là nhất tâm. Thế nên nó bất loạn. Thì tâm ấy là tâm Phật. Do đó cái việc hành Bồ Tát Đạo nó khác với cái vấn đề của từ thiện. Đó, nếu mình muốn lợi lạc chúng sinh thì mình làm như vậy lợi lạc nhất, thì chúng sinh ấy nó được một cái nhân duyên hy hữu kê lắm. Mình thử nghĩ là cái loài súc sinh á, nó lấy cái phúc đức gì, nó đâu có biết tu hành, nó lấy phúc đức gì để nó có thể chuyển cái nghiệp của nó, để nó có thể tiến lên cao cấp hơn, tiến lên rằng là được cái thân người, không có làm thân cá nữa. Hỏi nó lấy cái nhân duyên gì để mà nó có thể làm được cái chuyện đó. Nó đâu có biết làm, mà cũng chẳng ai bày nó. Bày nó cũng không hiểu, bởi vì là nó quá vô minh. Mà bây giờ bằng một cái phương tiện thiện xảo, mình sẽ làm cho nó có một cái công đức hy hữu ghê lắm. mình mới làm hồi nãy. Có nghĩa rằng là mình phóng sinh nó bằng cái tâm Bồ Tát Tạo, bằng cái Phật tâm. Mình phóng sinh nó, mình hồi hướng, mình đời đời kiếp kiếp thường được làm, đi đứng nằm ngồi thường được làm. Và mình cảm ơn nó là nhờ nó mà mình thành tựu. Cho nên mình không bỏ nó trong đời tương lai, mình tri ân nó. Nó có một cái nhân duyên là một công đức, một nhân duyên công đức, không phải rằng là nghĩa là thiểu phước đức nhân duyên, mà đây là hy hữu công đức nhân duyên. Một con súc sinh, một con cá hoặc là một con chim mà nó trở thành cái người mà rằng là hộ trì giúp cho cái vị hành giả nó thành tựu Bồ Tát Đạo. Mình nhớ rằng là đề bà quý phá như vậy đấy mà Đức Phật cũng thọ ký cho về sau này thành Thiên Vương Như Lai. Đó. Thành Phật. Vì bộ là vì nghĩa là điều đạt, tức là đề bà đạt đa đấy. Đó. Đã giúp cho Đức Phật, trợ giúp cho Đức Phật mau chóng thành Phật. Cho nên nhờ công đức đó trong tương lai cũng thành Phật đạo. Nhớ nha, nhớ cái kiểu, nhớ cái câu rằng là cái phá đạo của Đề Bà Đạt Đa, của Đề Bà Đạt Đa đó, nghĩa là gián tiếp giúp cho Đức Phật mau thành đạo, mà giúp cho Đức Phật thành đạo cho nên có công đức thành đạo trong tương lai. Nếu chúng ta hành Bồ Tát Đạo chứ không phải từ thiện, nếu chúng ta mà hành Bồ Tát Đạo đó, hôm nay mấy con cá này giúp cho mình thành tựu Bồ Tát Đạo, hành nó trợ giúp cho mình thành tựu Bồ Tát Đạo, nhớ nha. Nó giúp cho mình thành tựu Bồ Tát Đạo thì đương nhiên là nó có một cái nhân duyên lớn ghê lắm với Bồ Tát Đạo, nó có công đức đấy. Tại sao? Xin thưa, cho đến Phật tử chính hiệu cũng chưa chắc mà đã có thể trở thành một cái người có được cái nhân duyên là trợ giúp cho cái người tu Bồ Tát Đạo thành tựu. Thiếu gì? Thế nhưng mà đây con cá có, những người nghèo cùng bần khổ kia có. Mình tạo cho họ những cái công đức lớn như vậy. Với những cái công đức đó, cái hình hài cá, cái cảnh giới của cá không chứa nổi cái công đức đó. Cái công đức đó nó phải thoát ra khỏi cái cảnh giới của cá, cái chính báo và y báo của cá. Bằng công đức đó nó sẽ có một cái chính báo và y báo gần gũi với Bồ Tát Đạo, nó có khả năng trở lại thành người. Anh mình phóng sinh nó không phải là từ thiện nhất thời là tha mạng sống của nó trong hôm nay đâu, mà có nghĩa là mình tìm một cái nhân duyên để nó phục hồi thân người, và rồi mình sẽ tiếp tục không bỏ nó, hướng dẫn nó cho đến khi nó được giải thoát. Đó là Bồ Tát hành, tức là việc làm của Bồ Tát. Đấy, mười phương ba đời chư Phật đều hành như vậy. Do đó mấy người mà từ thiện hay là mấy người mà đi cầu an cầu siêu gì mà phóng sinh đó, thì con cá này không có cái nhân duyên hỗ trợ cho Bồ Tát Đạo. Nhưng mà nếu một người nào hành Bồ Tát Đạo thì mấy con này có công đức kia lắm, rồi nó hỗ trợ. Như vậy nếu mình muốn lợi lạc cho chúng sinh, mình chỉ có cái cách là phát cái tâm đó. Thế mình phát cái tâm đó, mình bố thí, cái người nhận bố thí đó được công đức, mình phóng sinh, con cá mới được công đức. Còn nếu mình không có cái tâm đó, thì mình có phóng sinh hay mình có bố thí, giống như một nhà từ thiện, cái quả báo nó chỉ là phúc báo nhân thiên. Cho nên là có nhiều người sợ mà nói rằng, mình đi bố thí phóng sinh như vậy là mình rơi vào phúc báo nhân thiên nó nguy. Họ nói như thế lại cũng không hiểu luôn. Nếu phúc báo nhân thiên nó là cái vấn đề rằng là mình với lại một cái tâm rằng là tôi. Còn nếu mà mình với Bồ Đề Tâm, làm sao mà cái Bồ Đề Tâm mà để sinh phúc báo nhân thiên? Bồ Đề Tâm là thanh tịnh tâm, cho nên mọi cái nhân cái quả của nó đều thuộc về thanh tịnh. Cho nên sau này được chính báo gọi là thanh tịnh pháp thân, y báo của nó là thanh tịnh an lạc độ. Tại sao người phát Bồ Đề Tâm mà lại thành ra được cái phúc báo nhân thiên? Phúc báo nhân thiên là cái tâm tôi. Và Bồ Đề Tâm là cái mà vì chúng sinh đó không có bao giờ mà lại chỉ gặp được một cái thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên bao giờ hết. Với tâm ấy là tâm công đức lớn kia lắm. Cho nên những người nào mà sợ rằng là mình sẽ lãnh phúc báo nhân thiên mà tu được mười mơ hồ, là hiểu đến chốn, đến nơi đến chốn, không hiểu cái Bồ Đề Tâm nó giá trị như thế nào. Người ấy không có biết là Bồ Đề Tâm sẽ cứu chúng sinh. Thành ra mình phải hiểu cái vấn đề nói trên nó. Đấy, như thế thì mình sẽ làm lợi lạc chúng sinh. Như vậy thì nếu mình muốn lợi lạc chúng sinh á, không phải cái vấn đề mình chia tiền 30%, 70%, mà là cái chuyện phát tâm 100%. Phát tâm 100% rồi thực hiện cái tâm ấy cho đến khi nó thành nhất tâm. Mà thực hiện nó gọi là nghĩa là gọi là để làm thế nào mà mình không bao giờ quên. Nó nhập tâm cho đến độ là tôi cũng có biết rằng là có nhiều người đi phóng sinh thường đó, từ từ nhập tâm đến độ thấy khúc sông nào cái tự nhiên nghĩ tới chỗ này phóng sinh là tốt, thấy con cá cái là tự nhiên nghĩ muốn thả. Cái lúc trước đó mình là phàm phu tâm thì thấy con cá muốn ăn, bây giờ từ hồi phát Bồ Đề Tâm thấy con cá muốn thả. Cái người khi mình phát tâm á, tự nhiên nó thét nó quen. Khi mình cắp một miếng thịt lên mình ăn, mình có cảm tưởng mình đang nhai thịt cha mẹ trong quá khứ. Mình thấy đau lòng ghê lắm. Cho nên tự dưng nó ăn chay được. Và nếu mình cũng có hiểu cái nhân quả như vậy đó, thì mình khó ăn chay lắm. Rồi mà mình cứ vậy mình sực, thì sau này con cái của mình trong những cái đời trước nó cũng ngồi nó ăn mình xong nó khen ngon, nó bảo thịt này béo ngon gớp đó. Thành khi mà không có một cái cơ mắt của nhân quả đó thì người ta sẽ bị những vô những cái như vậy, những cái ác mà người ta không biết, mà người ta không hiểu, người ta bị gián tiếp như vậy. Đó là cái vấn đề mà làm sao để cho chúng sinh được thật nhiều lợi lạc. Chỉ có một cách là phát tâm đi, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo thì chúng sinh được cứu. Cho nên nếu mà mình có cái nhân duyên với một vị Phật tương lai, mình cúng dường chúng một vị Phật tương lai, là khi vị Phật nó thành Phật thì cái pháp hội của Ngài sẽ có mình ngồi ở đó tính pháp vân kinh. Mà vị Phật tương lai là ai? Vị Phật tương lai là những người hành Bồ Tát Đạo. Chẳng có vị Phật tương lai nào từ chối Bồ Tát Đạo. Mình xem khắp hết kinh điển, vị Phật tương lai nào cũng ca ngợi Phật quá khứ, Phật tương lai, Phật hiện tại, đều dị khẩu đồng âm, tán thán và ca ngợi Bồ Tát Đạo, tán thán và ca ngợi Bồ Đề Tâm. Chẳng có một vị Phật nào mà nói mình từng phát, chỉ có ba nói thôi, còn Phật không có nói. Phật là khi nào cũng kêu gọi mình cái vấn đề là phát tâm. Thế thì mình phải ghi nhớ như vậy, thì khi mình phát tâm thì mình phóng sinh con cá giải thoát, mình phát tâm mình bố thí cho những cái người nghèo khổ, những người nghèo khổ đó thoát khỏi cái thân nghèo khổ, do họ có cái nhân duyên Bồ Tát Đạo. Thì từ dưng ra cái nhân duyên đó, nó đẩy cái chính báo, cái y báo của họ ra khỏi cái vấn đề mà không biết cúng dường là gì, không biết bố thí là gì. Giờ đây họ gián tiếp bố thí, họ bố thí Bồ Tát Đạo cho mình. Mình bố thí phẩm vật cho họ thật, đổi lại họ giúp cho mình thành công, tức là tu tập Bồ Tát Đạo được thành công, thì họ đang bố thí cái pháp đó cho mình. Cho nên vì như vậy đó mà Bồ Tát Đạo đó tuy là phóng sinh bố thí mà là tri ân chúng sinh, tri ân cả con cá, tri ân cả những người bần cùng nghèo khổ. Vì vậy phải báo ân họ, cho nên không bỏ, không bỏ được. Nói chung còn phải độ họ cho được. đó là cái người không có biết bổn bạn, cũng là người có bồ đề tâm, tâm thanh tịnh kia lắm. Cho nên ai mà đụng vô cái tâm đó đó thì thầy đều là sự may mắn, đụng vào còn may mắn. Hà huống tự mình tu luyện nó, hà huống là tự mình phát sinh nó ra thì đó là may mắn. Còn nếu mà mình tu hành mà không khi nào mà mình biết phát tâm đó mà mình biết gì hết thì coi chừng. Như rằng là ban sáng hay hôm qua tôi có nói đừng bao giờ mơ mộng rằng là cứ cạo đầu xuất gia nó là có phước. Đương nhiên lại tìm nguy đấy, coi chừng đấy. Hôm nay không làm gì hết là mang nợ chúng sinh ba bụi cơ. Thầy nó mới nói rằng là nhật thực tam san mỗi niệm nung phu chi khổ, thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao. Nó luôn luôn phải tâm niệm như vậy, và phải nghĩ, phải đáp đền, phải báo ân. Nếu mà trong cuộc đời tu của mình say sưa với lại cái mà gọi là được tôn kính, nó giết mình đấy. Là được ngồi trên, được ăn thứ ăn hảo hạng hơn đó. Rồi ăn xong còn được lì xì, đủ thứ hết trơn đó. Thì như thế đó mà là cứ quen như vậy, mà cứ quen như vậy, mà cứ chấp nhận như vậy là chí nguy. Là nợ ngập đầu, rồi thì trả. Mà khi trả nó bi thương ghê lắm, mất thân người. Tại một đời không làm công đức. Đó, cho nên đó, cái vấn đề đó là phải cân nhắc và cẩn thận ghê lắm. Đừng có mà gọi là cứ suy nghĩ một cách giản dị là mình cứ đi xuất gia là mình có cái phước, thì cứ nghĩ là đầu tiên là thấy có lợi thiệt đấy. Nhưng mà cái lợi đó đó, lợi trước mà hại sau. Vì vậy phải tập pháp Bồ Đề Tâm đi, tập làm tất cả mấy cái công việc mà cứu giúp được đi. Và như là tôi nói là làm ba sự, cúng dường bố thí và phóng sinh. Gặp đâu làm đó, giống tôi vậy đó. Gặp đâu làm đó, không có tính toán. Tức là có nghĩa là làm là 100%, làm là tận lực, tận tâm là thực hiện. Cái gì nó cũng vạn sự khởi đầu nan. Tôi cũng tập tành để hành phóng sinh nó từ sơ khởi, từ ban đầu đó, là cũng là vào nói mà đích xác đó là khoảng là năm 76 đó. Năm 76 trở đi. Rồi là cho đến bây giờ đó. Về sau này thì càng lúc cũng giống như là mình người nấu ăn mà nấu càng quen nó thì là nấu ăn càng giỏi, càng ngon, càng dễ. Nó chỉ là như vậy thôi, gọi là trăm hay không bằng tay quen. Thế tôi làm mấy cái chuyện nó thét, tôi làm nó thấy dễ dàng lắm, tôi đâu có thấy nó khó khăn như là mọi người khác suy nghĩ hay là chần chừ. Tôi thấy dễ dàng à, cứ thế tôi làm hết năm này qua năm nọ, hết đến cái chỗ này đến cái chỗ kia thôi, nó dễ thì cứ làm đi, thì tự nhiên nó như vậy, thì nó một ngày nó tự nhiên nó như thế. Đấy là đó là cái con đường mà gọi là hành đạo, mà là con đường mà nhắm đến cái là đem đến sự lợi lạc nhiều cho chúng sinh đấy. Đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Đây là cái câu hỏi thứ ba này, nó hơi liên hệ tới, cho nên là tôi cũng kéo nó vào luôn. Con có nghe người ta nói tâm của tôi không cần đi chùa sinh hoạt vì tâm của tôi rất là đạo đức, vậy nên con nhờ thầy giải thích dùng cho con được rõ. Nếu mà cái tâm của tôi đạo đức thật sự đó thì tôi đó, nếu mà sẵn sàng làm những cái chuyện mà lợi lạc cho chúng sinh, trong đó có cái chuyện mà là xây chùa tạo tượng, trong đó có những cái chuyện mà bố thí cúng dường, nếu tâm tôi đạo đức thiệt. Nếu mà cái tâm của tôi đạo đức mà tôi chỉ có biết rằng là thằng này không có làm phiền đứa nào mà cũng đừng đứa nào làm phiền thằng này, rồi gọi đó là đạo đức, đó là ích kỷ chứ không phải là đạo đức. Còn nếu cái tâm đạo đức thiệt đó, xin mời làm chuyện đạo đức đó. Tôi chỉ cho nhiều chuyện để cho người đạo đức làm đi, Mà đáng lẽ nếu tâm tôi đạo đức thiệt thì là tôi là cái người chỉ cho người ta mọi cái điều đạo đức, chứ không phải là cần phải có người nào đó giới thiệu cho tôi cái chuyện đạo đức. Thì vậy mới là tâm tâm đạo đức. Ở đây là tâm đạo đức, cho nên tôi không cần cúng dường, tôi không cần bố thí, tôi không cần phóng sinh, tôi không cần gì, bởi tâm tôi là đạo đức rồi. Đó. Thì tâm tôi đấy cũng có, nhưng mà thứ đó nó hơi rỗm cho nên gọi là đạo đức giả, chứ chưa phải là đạo đức thiệt. Thì nó là như thế. Còn nếu mà đạo đức thiệt thì là giống như nãy giờ tôi trình bày làm đi. Nếu mà mình biết rằng là những cái sự kiện đó nó lợi lạc cho chúng sinh, mình trong cái đời sống của một cái người có đạo đức thật sự đó là một cái người là chỉ nghĩ cho người thôi. Đạo với đức, đạo đại khái là mình có nghĩ đạo là đạo thật sự ra nó nghĩa là giống như là con đường, hoặc là dẫn, có nghĩa là chỉ, chỉ bày đều là đạo. Đức là cái công năng, cái công hành của cái đạo đó, của cái vấn đề đó, của cái con đường đó. Là đạo đức nghĩa là như vậy. Vậy thì cái con đường nào đó, cái con đường nào, cái cách sống nào mà nó có thể đem đến đó là nhiều cái mà gọi là phúc đức, công đức, nhiều cái đức hành thì gọi nó là đạo đức. Thì bây giờ nó gọi là đạo đức. Cho nên rằng là đạo đức là khi nào cũng chỉ cho một cái tính chất mà có đức hành, có thiện. Mà như là tôi đã định nghĩa rồi, cái đức hành với cái thiện đó là thế nào là gọi là thiện? Vì người. Và nếu mà vì tôi thì không có thể gọi là đạo đức được. Đạo đức là vì người. Người kẻ đói mình cho ăn, kẻ bệnh mình cho thuốc, người cô độc mình an ủi. Hả? Nhưng nếu mình nói kẻ đói tôi cho ăn không? Hỏi kẻ nào vậy? Tôi. Kẻ bệnh tôi cho thuốc, hỏi ai vậy? Tôi. Và người cô đơn thì tôi an ủi, ai vậy? Tôi. Tức là tôi đói tôi cho tôi ăn, tôi bệnh tôi cho tôi thuốc, tôi buồn thì tôi cho tôi thú tiêu khiển. Thì như vậy tôi đâu có đạo đức. Đạo đức có nghĩa là trong người. Mà nếu tâm tôi đạo đức thì là tâm thế nào tâm đạo đức? Tâm nó hoàn toàn vì người, nhất tâm đạo đức, thì tâm nó gọi là Bồ Đề Tâm. Chỉ có Bồ Đề Tâm đạo đức thôi. Không có Bồ Đề Tâm không kể là đạo đức được. Cái tâm thiện ác á, cái tâm thiện đôi khi nó ác ghê lắm. Cho nên cái tâm thiện nó cũng thù ghét mấy cái đứa ác. Nó cũng muốn nghĩa là giết mấy đứa ác nhân danh thiện. Chứ không phải là tâm thiện là không biết ác là gì đâu. Đúng cái tâm của Đức Phật á, cái Bồ Đề Tâm á, không có ác, tâm mới thương xót, cho nên tâm mới muốn cải nghiệp cho nhất thiết chúng sinh. Đó là gọi là tâm đạo đức. Cho nên đúng nghĩa cái từ mà đạo đức chỉ có Bồ Đề Tâm đạo đức thôi. Bồ Đề Tâm mới năng sinh ra một cái công đức, đó là cái đạo sinh công đức. Và chỉ có cái đó nó cứu được thôi. Đó là người nào có nhân duyên mới lại Bồ Đề Tâm để ấy được cứu. Người có nhân duyên đó, lạy Phật cả ngày cũng không được cứu. Phật không cứu được, Phật cứu phải có điều kiện. Cũng giống như là y sĩ chữa bệnh cho mình phải có điều kiện. Dù đó là một lương y giỏi nhất đi, lương y đó chữa bệnh cho mình cũng cần phải có một cái điều kiện. Đó là mình phải y giáo phụng hành. Lương y nó nói mình uống thuốc như thế nào, mình uống đúng như vậy. Lương y ấy bảo mình đừng ăn cái gì thì mình cũng phải kiêng cữ như vậy. Thì lương y chữa được. Nếu mà mình mà ngoan cố cứ vẫn sống theo tôi, thì dù như là mình bị đường nặng ghê lắm rồi, phải chích một ngày 5-6 mũi rồi, nhưng mà mình cứ sáng một tô chè, trưa một tô chè, sáng chè đậu, tối chè đậu đen rồi thì chiều thì chè bà ba, cứ vậy mà mình dệt vô nó uống thuốc rồi mà nó lương y nào chữa được. Bây giờ Đức Phật nói rằng là chữa cho mình cái bệnh mà gọi rằng là thiếu công đức, thiếu phúc đức, cho nên cái y báo chính báo nó tàn tạ. Đức Phật bảo mình phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng mà mình vẫn quen theo cái tôi, mình vẫn làm theo cái tôi thì làm sao mà Đức Phật cứu mình được. Cho nên chỉ có Bồ Đề Tâm là đạo đức thôi, nhớ như vậy. Đó. Còn trên thế gian này chẳng có một cái tâm nào thuộc về thế gian này đúng nghĩa là đạo đức. Chỉ có Bồ Đề Tâm lấy rằng là đạo đức đúng nghĩa, nghĩa là thể độ nhất thiết chúng sinh, ngoại trừ Đức Phật ra, nhất thiết Thượng Đế, thiên thần và quỷ vật, từ thuở nào cho đến ngày nay, từ vô lượng đời vô lượng kiếp, chưa ai nghĩ đến cái vấn đề thể độ nhất thiết chúng sinh. Chỉ có Đức Phật mà Ngài nghĩ đến là tâm Ngài, Phật tâm. Cho nên chỉ có tâm Phật nó mới đạo đức đến độ là độ nhất thiết chúng sinh. Chúng ta có tâm Phật ở trong hết. Đó là viên ngọc báu ở trong chéo áo của gã cùng tử kinh Pháp Hoa ví dụ. Mình đây là cùng tử, moi nó ra đi, chưa có moi mà cùng tử mà mới có gọi là thay y đổi áo một chút là đã được ăn bánh xèo, đã được lên ngồi trên. Huống hồ rằng là nếu mà trường giả thứ thiệt, nếu là trường giả thứ thiệt, tôi giảng này mấy người mà ở nơi khác mà họ nghe họ không hiểu là tại sao thay y đổi áo thì được ăn bánh xèo. Chỉ có dân Oris hiểu thôi. Cái đó là gọi là mật ngôn, chỉ có riêng là dân ở đây hiểu. Tôi nhắn là người nào ở xa mà nghe này không hiểu thì xin tìm đến Oris điều tra thì sẽ hiểu. Thế rồi, như vậy người mà đạo đức thiệt đó, mà bây giờ chưa có đạo đức thiệt nhưng mà có xu hướng đạo đức, mà nghe đến Bồ Đề Tâm mà không phát là không đạo đức. Mà nếu nghe tới mà vui vẻ vô cùng mà phát, ấy mới là đạo đức. Tại vì cái người đạo đức nó rất thích cái đạo đức. Còn cái người mà không đạo đức là không thích. Mình mà giảng cái này đó, cho mình khủng bố là nó cài bom mình, nó bắn mình nữa. Nó đâu có thích. Người đạo đức đó chết vì tha nhân. Mình khủng bố, nó cũng giết người rồi nó cùng chết với người ta. Nhưng mà nếu mà bảo nó hy sinh, nó chết một mình để cho người ta sống, nó không đủ can đảm. Nhưng nó thừa can đảm để nó giết hàng loạt rồi nó cùng chết. Biết tại sao? Thế thì cái thứ nhất nó có đạo đức, cái thứ hai nó không có cái can đảm, nó chết một mình để người ta được sống. Nhưng mà nó chỉ có cái can đảm là giống như một kẻ phê ma túy vào, quên hết. Ở đây nó trong cái cơn mà khát máu giết chém như vậy, say xưa nó giết chém như vậy, thì nó dám chết, nó bất sợ. Cho nên mình khủng bố nó chỉ có một cái thứ can đảm là nó cùng chết với lại nạn nhân của nó. Thế nó không có cái can đảm là nó chết một mình để cho tất cả mọi người được bình an. Nó không có cái đạo đức nào. Nó chỉ dám chết cùng với người ta thôi, là trong cái cơn giết chém điên cuồng nó như một người say. Cho nên nó vậy nó mới đủ can đảm để dám chết. Anh ra nhìn thì có vẻ can đảm lắm, nhưng mà thiệt ra thì hèn nhát. Can đảm thiệt, một mình chết thôi, cho mọi người sống. Điều đó chỉ có Bồ Đề Tâm làm được. Điều đó chỉ có Bồ Tát Đạo làm được thôi. Như là Đức Phật đã từng làm. Đó mới đạo đức đấy. Bây giờ đến cái câu thứ ba. Thế là khi vãng sinh cực lạc thì việc trả nghiệp báo và những cái nghiệp dữ của mình á như thế nào? Vì ở cực lạc thì chúng sinh không có sự đau khổ. Ở đây cái câu hỏi này nói rằng vậy thì cái nghiệp ác của mình đó là mình trả cái nghiệp báo đó, đó mà khi mình vãng sinh thì mình trả làm sao? Để trên cực lạc không có cái sự khổ, thành ra mình trả làm sao đây? Ở đây có những cái vấn đề. Thì thứ nhất á, mình có thể thấy rằng là trong đời sống của một số mấy vị cao tăng á, trước khi mà dứt cái nghiệp này, họ trả những cái dư báo của những cái kiếp trước, chẳng hạn như ngài Huệ Khả, tổ Thiền Tông thứ nhì của Trung Hoa, bị hành hình. Tăng Triệu, một cao đồ của Cung Ma La Thập, bị hành hình. An Thế Cao, chúng ta biết An Thế Cao là một vị hoàng tử ở ở mấy xứ Trung Đông đó. Hồi xưa mấy xứ đó là đạo Phật hết rồi. Phải chi mà mấy xứ đó duy trì được cái đạo Phật đó, thì giờ đây thế giới này yên lành lắm. Tại bây giờ khủng bố phát sinh từ mấy chỗ đó cơ mà. Nếu mà mấy xứ đó còn đạo Phật thì đâu có khủng bố đâu. Thế thì An Thế Cao là một vị thái tử. Và tu hành qua bên Trung Quốc dịch kinh truyền giáo, rồi cuối cuối cùng một hôm ngài đi với lại những cái người quen biết đó, đi ngang qua cái chợ, là ngài nói với người đó chờ ngài làm một công việc cuối cùng, ngài có một cái ngài có một cái công việc cần phải làm ở trong chợ đó, đó. Ngài phải thanh toán nó cho được. Ngài nói rằng là mấy người đó đứng ngoài, rồi ngài đi vào trong chợ. Ngài đi vào trong chợ thì bây giờ trong chợ nó có chuyện xô xát. Ngài vào can ngăn, rồi ngài bị trúng dao, trúng kiếm, tử vong. Thế là những cái vị như thế đó là tạm thời là nói rằng là trả những cái dư báo, những cái gì đó trả cho xong, rũ cho sạch rồi đi để thanh thản. Thế thì mình nói mình nghe mình ghê sợ, mình bảo là trời, mấy vị đó mà còn bị như vậy nó sao bi đắc. Thế nhưng mà không, mấy vị đó thì có Bồ Tát tâm ở trong người, có hiểu tất cả những cái vấn đề của nghiệp báo, biết rằng đây là một cái món dư nghiệp dư nợ mình cần phải trả đi rồi mình đi. Thành ra vui vẻ lắm trả. Rồi thì gọi là giải thoát. Thành ra nói thẳng là khác với mình sợ lắm, nhưng mà những ngày đó vui không sợ. Mình khổ lắm, mấy ngày đó không khổ, vui vẻ. Vui vẻ là bởi vì vậy thì cái đi giống như là ngài Phú Long Nam mà nói rằng giả sử như họ có đánh giết con đi, con vẫn cảm ơn họ. Vì sao? Vì nhờ vậy con giải thoát. Mình thấy tinh thần vô ý chưa? Thế bên ngài nó vô ý, nó đâu có sợ. Tại vì sao? Vô ngã rồi. Trong tâm chỉ có đương nguyện chúng sinh, cho nên dám chết vì chúng sinh. Cho nên đâu có khổ, đâu có sợ. Mình đây khiếp lắm là bởi vì là mình sợ. Thế thì bây giờ cũng giống như là mình một ngày nó ví dụ vậy đó, mà mình bây giờ đi cắt tóc, cắt móng tay móng chân gì đó, mình đâu có sợ, bởi vì mình đâu có thấy nó ảnh hưởng gì đâu, mình đâu có sợ. Thì mấy ngày kia cái tính mạng của ngài có cắt đi hay có giục đi cũng chẳng ảnh hưởng gì, cũng vô ý, cũng vô ngã, đâu có sợ đâu. Cho nên cứ tu tập về đi thì tự nhiên dám chết vì chúng sinh mà vui. Đức Phật kiếp nào cũng vậy. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông, cái khi chưa đi tu, ngài bị kết tội khi làm quan, bị kết tội vì phóng sinh. Ngài á, tại vì á, ngài thấy chúng sinh đó, từ ngài khởi lòng thương, cái ngài về ngài mở công quỹ, ngài lấy hết tiền quỹ công quỹ đi đi mua cá thả hết. Sau đó ngài bị kết tội rằng là thâm lạm công quỹ và bị đem đi chém đầu tử hình. Rồi khi mà giải tới pháp trường, một vị hoàng thúc đó làm chủ trì cái buổi chém đầu đó, ngồi đó nhìn ngài bị giải ra pháp trường trói lại, đè cổ xuống, mà đè cổ xuống, đao thủ vung đao lên để chặt đầu. Ngài vẫn còn mỉm cười. Cái vị vương kia nhìn thấy như vậy, hiếu kỳ lấy làm lạ, nói khoan, con chém. Đem từ tù tới đây, hỏi đến là, ủa tại sao ông có biết là ông bị tử hình, bị chém đầu, sao tôi thấy ông vẫn cười, là vì lý do gì? Ông vẫn mỉm cười, vui vẻ. Ngài nói tôi sớm muộn gì cũng chết. Nhưng mà hôm nay tôi vui rằng là tôi chết mà cho bấy nhiêu đó chúng thủy tộc nó được an toàn, nó được sống. Cho nên tôi vui ghê lắm. Ông kia nghe nói như vậy nữa. Tha. Không chém nữa. Tha. Ân xá. Rồi thì ngài từ khoan rút lui về đi tu. Một đời của ngài nó là chỉ tụng kinh Pháp Hoa niệm Phật phóng sinh, đó là vĩnh minh diệt thọ. Ngày ngài tịch là ngày 17 tháng 11 âm lịch, ngày đó được người ta biến thành viết A Di Đà, bởi vì người ta coi ngài như là hóa thân của A Di Đà Phật, mỉm cười. Không sao gì hết. Thế thì như vậy đó, thì mình hiểu rằng là đâu có khổ đâu. Một khi mà rằng là những cái vị đó mà có được cái bồ đề tâm Đức Phật trong vô lượng kiếp mà cho người ta lóc thịt, cho người ta móc xương móc tủy, cho người ta chém đầu mà vẫn mỉm cười, vui mừng lắm. Vui mừng là xả thân mà những người khác được lợi. Đó là một chuyện. Rồi cái chuyện thứ hai là nói rằng là cái danh từ mà gọi là đới nghiệp phán sinh ở trong pháp môn Tịnh Độ. Đới nghiệp phán sinh đó là mình phán sinh mà vẫn mang cái nghiệp theo được. Thì đại loại là nó cũng giống như cái ví dụ hòn đá nào mà thả xuống nước cũng chìm, nhưng mà ngay cả một khối đá thiệt là to cũng có thể không chìm nếu nó nằm ở trên cái con thuyền thì nó không chìm. Thế bây giờ con thuyền đấy nó có thể là được thường thường nhiều người người ta tịnh độ phổ thông người ta nói ví dụ như là con thuyền giống như là Phật lực, rồi mình nương cái Phật lực đó thì mình cũng có bị. Nhưng mà kỳ thật thì cái con thuyền đó rằng là Phật lực thiệt, nhưng mà Đức Phật chỉ cái con đường để cho mình làm cái thuyền cho chính bản thân mình, rồi mình tự tạo con thuyền của mình, thì con thuyền ấy nó có thể chở những cái nghiệp đó đi. Rồi thì nói ví dụ như vấn đề mình phóng sinh đây đó, cũng là một cái vấn đề gọi là mình cải cái nghiệp sát của mình. Nó là như vậy. Chúng sinh nó cứ ân oán với nhau mà hoài. Tức là kiếp này mình ăn nó, một kiếp nào đó nó ăn mình, xong rồi lại một cái kiếp nào đó mình ăn lại nó. Cứ như thế mà ăn nhau. Cho nên mình nhớ rằng mình ăn nó là mình vay, và nó cũng đang trả nợ mình, nhưng mà mình cũng vay sinh mạng của nó. Thế mình có ăn thì mình sẽ bị ăn. Nó, tại sao nó ở đâu không biết, nó là được nuôi ở chuồng heo ở bên Argentina hoặc là ở bên xứ nào đó mà phải ná về đây để cho mình sực, mà mình không có sực cái con nào hết, mà mình sực nó, tức là nó với mình phải có một cái ân oán gì đó. Và nếu không có ân oán thì mình không ăn được. Thế cái ân oán nó cứ phay trả không bao giờ hết. Thành ra nó cứ luân hồi trong muôn đời. Thành ra cả một cuộc đời của mình nhai bao nhiêu miếng ghi sổ đi, thì mình sẽ biết là trong tương lai mình sẽ bị nhai bấy nhiêu lần. Mà nhai bấy nhiêu lần là mình bị thọc huyết bấy nhiêu lần. khủng khiếp lắm. Vì cái lý lẽ như thế đó mà phải suy nghĩ đến cái nhân quả. Bây giờ mình đang thế thượng phong, có nghĩa là nó đang còn trả nợ mình. Mình có quyền ăn, mình có quyền ăn con này con kia con nọ. Mình có quyền, tại mình đang là con người thế mạnh. Mai mốt mình hết phước, mình mất cái thân người, mình rớt xuống cái hàng ngũ đó, mình sẽ bị ăn lại. Nếu mình không có làm phúc thì cái khả năng đó nó sẽ xảy ra, chắc chắn như vậy. Thế thì bây giờ mình phải hiểu là mình có thời gian, mình còn có thời gian để mình cải cái nghiệp đó. Cho nên bây giờ mình thả và phóng sinh. Đó, mình thả và phóng sinh càng nhiều càng tốt. Tức là khi mình thả và mình phóng sinh như vậy đó, mà mình lại không ăn, tức là mình lại còn chay mà không ăn. Thành ra bây giờ đó, bao nhiêu cái sinh mạng mà đáng lẽ nó phải trả mình trong kiếp này này, tức là mình ăn nó đó, bao nhiêu mà mình đều không ăn. Mình nhất định không ăn, mình nhất định không vay tiếp, không chơi cái màn mà vay trả trả vay nữa, nghỉ chơi. Đó, tức là không ăn nữa. Và rồi mình còn thả nữa. Thế là mình thả, mình cứu. Thì cái nghiệp thả của mình hồi xưa không có, chỉ có nghiệp ăn, không có nghiệp thả. Bây giờ cái nghiệp thả của mình còn có thời gian mà. Thời gian từ giờ cho đến ngày mà mình chấm dứt cái nghiệp báo này. Thì mình tạo cái nghiệp mà cứu để cho nó mạnh mẽ vào. Thì mình tạo cái nghiệp cứu như vậy đó, thì từ nay trở đi đó, mình với súc sinh đó, cái nghiệp của con người đó, là con người với súc sinh nó có một cái nghiệp liên đới với nhau là ăn qua nuốt lại. Nhưng mà mình thì khác, mình thì lại tạo một cái nhân duyên hết sức là đạo đức. Có nghĩa là mình với nó có một cái nhân duyên cứu nhau khác hẳn. Là mình với lại chúng nó có một cái nhân duyên là chỉ có cứu nhau thôi. Thành ra bây giờ mình có một cái nhân duyên cứu nhau với lại một số đông đảo chúng sinh. Và một số chúng sinh rất là lớn. Thì cái nghiệp mà mình mới tạo ra đó, nó mạnh ghê lắm. Tại một đời mình làm, cái nghiệp nào mà mạnh á, thì cái nghiệp đó chiêu cảm mình qua kiếp sau. Như vậy cái nghiệp này đó, nghiệp cứu này này, nó lại chiêu cảm mình qua cái kiếp sau. Mình vẫn thế thượng phong, tại nhờ mình có cái công đức cứu, mình vẫn là thân người, chưa bị ăn. Mình lại tiếp tục cứu. Rồi qua đến cái kiếp thứ ba, mình lại cũng như vậy, lại tiếp tục cứu. Mình cứ duy trì cái thế thượng phong, là mình luôn luôn sinh ra là đủ cái công đức để mà thành một cái thân người, không có bị hạ xuống cái cấp thú để bị ăn. Và như vậy trải qua vô lượng đời, cứu vô lượng chúng sinh trong đó. Mình nghỉ chơi cái trò mà vay trả trả vay, ăn qua nuốt lại với lại nhất thiết chúng sinh, mà mình bắt đầu kết giao với họ ở trên cái phương diện rằng là đạo đức vô cùng, là cứu tế lẫn nhau. Và như vậy chính cái hành động đó, chính cái pháp đó là con thuyền không cho cái nghiệp của mình đắm. Mình hở ra không làm phúc coi chừng đó, đời sau mất thân người một cái là bị nó ăn vô lượng kiếp, bởi vì không phục hồi được, khó lắm. Rồi thì may ra được một cái người nào nó phát Bồ Đề Tâm phóng sinh, giúp cho mình có một cái công đức hồi phục thân người bằng Bồ Tát Tạo, bằng Bồ Tát Tạo. Cho nên hãy kính trọng Bồ Đề Tâm, cho nên hãy kính trọng Bồ Tát Tạo, và thấy rằng là chính cái đó cứu mình và cứu nhất thiết chúng sinh. Thế thì nếu bây giờ mà mình luôn luôn nằm ở cái thế thượng phong, là mình luôn luôn được cái thân người, thì mình đâu sợ bị hắt, mà mình phải lợi dụng cái thân người đó, lợi dụng cái hoàn cảnh đó để mà mình xây con thuyền của mình kiên cố, không có nghiệp nào làm chìm được, làm mình chìm được. Cho đến mức cái nghiệp đó của mình thanh tịnh vô cùng, nhất tâm, coi như cái nghiệp đó không thể nào mà bị chìm, bị gì nữa hết. Ấy là cái nghiệp mà sinh về cõi Phật. Đấy, đó là cái tinh thần rằng là mấy cái nghiệp đó mình chưa có bao giờ trả hết, mà nó tiêu rồi, nhưng mà trả rồi. Tại vì những chúng sinh đáng lẽ nó phải chịu mình ăn, bây giờ mình tha mạng cho nó, mình không ăn. Cho nên trong Phật giáo nói là phóng hạ đồ đao, đương địa thành Phật. ném con dao đồ tể xuống, hoặc là ném hàm răng nhai xuống, thì tự nhiên cái nghiệp đó là cái nghiệp bị giết nó mất. Không có chúc phục ở đây, chứ không là mình mai đây là xếp hàng đi nhổ răng, làm răng cao su khỏi có nhai thịt. Nếu có chúc phục ở đây, chúc phục tắt hàng á. Như vậy á, nghĩ đi nghĩ kỹ xem mà tôi nói như thế có đúng không? Thành ra là cái vấn đề, cái câu mà còn có thời gian quan trọng lắm. Mình phải tâm niệm như vậy, mình còn có thời gian. Đừng có nghĩ rằng là thời gian này đó là thời gian bằng là không biết làm gì bo, cho nên rằng là đi nhậu đi nhạt như thế. Mà hãy nghĩ rằng là thời gian này là để thời gian mình gỡ gạc những cái nghiệp đó của mình. Mình thử nghĩ một đời của mình nhai không biết bao nhiêu, nhai chúng sinh và giết hại chúng sinh vô lượng vô số. Thế cho nên mình sẽ tìm một cái cách mà gọi là cải cái nghiệp của mình, là bằng cái tinh thần là khi nào mình cũng trân trọng cái thời gian này lên. Mình còn có thời gian, dùng cái thời gian này vào cái việc là cải hoàn cảnh của mình, như là mình cải cho con cá hay là cho những cái người mà nghèo khổ. Cho nên như tôi nói, chỉ có Bồ Đề Tâm mới cứu được những cái người mà tận cùng, cứu được cả địa ngục, cứu được cả ngạ quỷ, cứu cả những cái người mà nghèo cùng, những cái người ta nói người ta nghèo cùng quá rồi, người ta không có thể nào làm một chút phúc đức nào được. Vậy người ta lấy vốn liếng đâu để người ta có thể xóa, xóa đói giảm nghèo đúng nghĩa được. Cho nên tạo cho họ công đức đi, là hãy hành Bồ Tát Đạo với họ, để họ trở thành có một cái nhân duyên công đức là họ đã giúp cho mình thành tựu Bồ Tát Đạo. Vì vậy người hành Bồ Tát Đạo tri ân họ và nguyện không bỏ họ, và họ nhờ nhân duyên đó ở đời sau họ sẽ làm thân bằng quyến thuộc của mình và cũng cùng với mình đi hành Bồ Tát Đạo. Và biết là Bồ Tát Đạo khó ghê lắm, khó tin, khó nghe, khó thực hiện, khó vô cùng, chỉ do không phát tâm, khó phát tâm. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phật, thành Phật không có khó đâu, nhưng mà nó khó là bởi vì rằng chúng sinh khó phát Bồ Đề Tâm. Nếu người nào phát Bồ Đề Tâm thì chuyện thành Phật hết khó, còn người không phát Bồ Đề Tâm thì đương nhiên không thể nào thành Phật. Người phát Bồ Đề Tâm là người không có một đạo đức. Còn đạo đức thiệt là như thế đó. Đạo đức thiệt là lợi lạc cho chúng sinh, mà nãy giờ như là tôi trình bày và giải thích. Nhưng mà dĩ nhiên là vẫn biết là cái thời mặt pháp là chúng sinh căn cơ là đạo đức yếu kém ghê lắm. Cho nên rằng là tuy gõ mõ tụng kinh thế nhưng mà nhất định không phát tâm nổi. Tuy ăn chay đấy nhưng mà nhất định không phát tâm nổi. Cho nên ăn chay cũng chỉ để cầu phúc cho mình, gõ mõ tụng kinh cũng chỉ để cầu nguyện cho mình, nó không phải vì chúng sinh. Và như thế thì ăn hiền ở lành thiệt, như thế tự nhận là đạo đức thiệt, thế gian thiệt, nhưng mà nghĩ cho kỹ xem có đạo đức thiệt không. Cần đạo đức thiệt là Bồ Đề Tâm. Điều đó là về bản thân của tôi là 46 năm xuất gia để sống ở trong chùa, là nói đại loại là hơn 30 mấy năm trời nó làm pháp sư đi giải. Đấy, tôi hiểu ghê lắm. Khó có người hưởng ứng lắm. Mặc dù người ta không bắt được, mặc dù người ta nghe người ta vẫn cảm thấy rằng là tôn kính cái pháp có thiệt, nhưng mà không dám thành, không dám làm. Cho nên cái vì như thế mà đôi khi tôi nghĩ là cái người mà học đạo thiệt nó là những người nó phải tập thực hành, đừng có lý thuyết nữa, làm ơn bớt lý thuyết lại, lý thuyết quá nhiều mà thực hành zero. Thành ra nó giống như con vẹt thọc nói, con vẹt nó nói lia chia nhưng mà nó không có làm. Đấy, nó không hiểu cái nó nói. Thế là vẹt thọc tiếng người. Đấy, nó nói được tiếng người nhưng mà không có hiểu. Bây nó nói gì nó nói đó. Bây nó niệm Phật thì nó niệm Phật thôi, chứ nó cũng chẳng có biết rằng là đó là danh hiệu của Đức Phật. Cho nên hồi trước có một thầy thấy đuôi một con sáo, rồi thấy giày cho nó nói, rồi thấy treo cái lồng sáo ở trước cửa chùa. Đó, ai vào thấy bày cho nó, thấy nó thấy người ta, nó nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó la về nó, thấy rất là hãnh diện và thích thú. Ôi thấy đi vượt biên, thấy không có nỡ vứt nó đi, thấy yêu nó quá, đấy là thấy vác nó theo, vác theo lên xe, thấy cải trang làm thường dân, mặc đồ đội nón ngồi đi vượt biên đó, mà thời đó là còn giấy thông hành, công an lên xét xe, công an đi tới đi lui, thấy súng vừa mới đi xuống cái con vẹt con sáo, cái gì là phớ, cái gì là phớ, công an hết hồn xách súng quay lại, thấy điếu kiếp người, thấy sợ muốn khiếp luôn, rồi nó lúc đó thấy ngồi nó còn con súc sinh mày niệm chi, mày muốn giết chủ không? Thế con vẹt có biết đâu, con vẹt chủ bày sao thì nó làm bày thôi, nên là bày cho nó niệm thì nó niệm thôi, bây giờ nó thấy mấy ông công an lên thì nó cứ thế mà, nó thấy người lạ mà, thế giờ nó ông chủ rồi mày thấy lạ là mày niệm thôi, nó thấy rồi. Mấy thầy khác cũng điếm hết rồi, lúc mà thoát rồi mấy thầy khác bằng kỳ sau đứng bao giờ mang con tay đi theo, ở tô cả bay.
Dạ, dạ, thầy. Hả? Con có câu hỏi thầy. Dạ, thí dụ như con có 200 đồng. Dạ, rồi con đi đến cái chỗ mà bán cá. Rồi chỗ đó một bên một cái thùng có 500 con cá giá 200 đồng. Rồi bên có 3-4 con tôm giá cũng gần 200 đồng. Dạ, thì trường hợp thứ nhất là theo con nghĩ thì mua bên cá thì nó nhiều cái sanh mạng hơn, mình phóng thành thì nó đối với con thì con thấy nó phước đức nhiều. Dạ, trường hợp thứ hai là mình nguyện phóng sinh mấy con cá này, mình lấy công đức mình hồi hướng cho mấy con tôm bên đây. Kết quả nó như thế nào?
Tốt. Tốt, nói do ý nghĩ hay á. Đó nghe thiệt. Thì bây giờ mình sẽ nói là ban tôm này cũng có cái công đức là nó hy sinh nó cho hai trăm. Không, nó sơn nghĩ chúng rồi. Đó. Đúng thiệt như vậy. Thì mình hãy cứu 200 sinh mạng kia. Đó. Rồi đúng như vậy, mình sẽ hồi hướng công đức là ba con tôm này nó chịu hy sinh để cho 200 kia sống. Đó. Thì với cái công đức đó thì là đời nhiều đời nhiều kiếp nó sẽ không bị giết, không có bị như thế này thế nọ, nó đúng chứ. Đó. Đồng ý. Đó.
Dạ, nhưng trường hợp thấy nhất thì sao?
Trường hợp
thứ nhất là mình muốn cứu bên đây thấy nhiều.
Thì đó thì là mình chấp nhận cứu đó. Mình chấp nhận cứu nên mình mới phải là hồi hướng cho ba cái con tôm còn lại.
Đó. Cái đó trường hợp thứ hai con hồi hướng, còn trường hợp thứ nhất là mình không có biết cái hồi hướng cho ba con này. Còn mình chỉ biết nhiều sinh mạng.
Thế cứ cứu nhiều sinh mạng đi. Đúng thôi. Thế cả hai đều đúng hết trơn. Mà cái hai thì là giỏi hơn. Cái một thì còn sơ sót. Cái hai nó đừng là đầy đủ hơn.
Sơ sót là sao cơ?
Sơ sót tức là có nghĩa là mình lơ ba cái con tôm. Còn cái này là mình cũng không có lơ. Cái này thì mình hồi hướng rằng là ba con tôm nó hy sinh chịu chết để cho 200 con kia sống. Do cái công đức nói trên đó. Đứng cái công đức hy sinh nó trên, nó nguyện cho nó đời sau không bao giờ bị giết, bị giam, bị giữ, bị cầm như vậy nữa. Đấy đó.
Còn trường hợp thứ nhất cái kết quả là sao
nè? Trường hợp thứ nhất
thì ba con đó
thì quên ban đó thì ban nó bi đắc vậy thôi.
Nhưng sao này mình
không, mình đâu có bị tội lỗi gì. Mình đâu có bị tội lỗi cái gì đâu, mình đâu có làm hại gì nó đâu. Thì không thôi thì mình về mình vay thêm 200 nữa. Vừa thêm của ai đó
chạy ra một
chút rồi là mình cứu đi. Nó bây giờ trở lại nó thì tôi nói mà tôi cũng khuyên mọi người đó rằng là còn có thời gian nhớ như vậy, vì nên sử dụng cái thời gian nó vào cái việc mà sinh hoạt về công đức, và đừng suy nghĩ, đừng sợ cái vấn đề rằng là tôi mãi làm cái đó rồi tôi tán loạn thay vì tôi ngồi yên niệm Phật, và tôi đã nói là ngồi yên niệm Phật vẫn tán loạn, mà làm cái đó đi nó sẽ không có tán loạn đó. Mà chúng sinh được nhờ, một chuyện. Thứ hai đó là lo mà ngồi niệm Phật đi, tức là lo đi làm cái chuyện kia phúc báo nhân thiên rồi sau này sung sướng quá khó tu đó. Nếu mà cái người phát Bồ Đề Tâm này, tôi giải thích, người phát Bồ Đề Tâm hành xử không khi nào nó rơi vào phúc báo nhân thiên hết, mà nó rơi vào cái thanh tịnh đó, công đức, nó rớt vào cái thanh tịnh công đức. Cho nên nói thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nếu nếu mà mình đe như vậy rồi không có người nào hành Bồ Tát Đạo hết rồi, làm sao có cái câu thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Một chuyện là không nhớ Bồ Đề Tâm không có thể nào mà rơi vào phúc báo nhân thiên, mà rơi vào công thanh tịnh công đức nhân duyên. Đó, cái thanh tịnh công đức nhân duyên đó mới sinh vào cõi thanh tịnh, mới được cái thân thanh tịnh, nhờ cái công đức thanh tịnh. Nhớ như vậy chứ tại sao lý luận kỳ cục lạ lùng, là người phát Bồ Đề Tâm mà tự nhiên lại là dính tới nhân thiên. Người phát Bồ Đề Tâm là phát tâm thanh tịnh, không còn dính tới nhân thiên nữa, mà là dính tới cõi thanh tịnh của chư Phật. Đấy, đừng có sợ đó. Bất kể ai hù cũng cái điều đó cũng có sợ, mà phải hiểu rõ. Mà nếu không hiểu rõ hỏi cho kỹ tôi đáp đó. Đó là một chuyện. Còn chuyện thứ hai, già như có phúc báo nhân thiên đó cũng được. Bởi vì mọi người đó mà khi không chịu phát Bồ Đề Tâm, tức là không cầu giải thoát, mà không cầu giải thoát thì vẫn là luân hồi ở trong này. Mà luân hồi trong này thì phải cần phúc báo nhân thiên, cần lắm. Mình mới có chút chút phúc báo nhân thiên đó, mình thấy còn đỡ. Nếu không có thì đuôi mù què quặt, bần cùng nghèo khổ, nhan nhản ở Phi Châu và Á Châu. Muốn tôi đưa đi xem dung nhan và y báo và chính báo của những người thiếu phúc báo nhân thiên không? Dễ thôi. Hãy đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho y báo và chính báo của những người thiếu phúc báo nhân thiên. Đó. Còn những người có phúc báo nhân thiên thì sao? Những người có phúc báo nhân thiên thì ai cũng hâm mộ. Thấy đã quá. Hoàn cảnh của họ. Đó. Cái gì cũng an toàn và thanh tịnh. Còn hoàn cảnh của những người thiếu phúc báo nhân thiên, cái gì cũng dơ giấy và không an toàn. Đó là chỉ là có phúc báo nhân thiên, có phúc báo nhân thiên. Bây giờ một người mà có được một cái căn nhà được như ý, có xe cộ được như ý, cái đó là cái gì? Cái đó là phúc báo nhân thiên. Càng ngày mình cầu phúc báo nhân thiên, mình cầu cho cha mẹ mình được mạnh khỏe, mình cầu cho vợ chồng mình được an lành hạnh phúc, mình cầu cho con cái của mình nên người, tất cả những thứ đó là gì? Phúc báo nhân thiên. Cả ngày cầu phúc báo nhân thiên, xong một mặt thì là sợ phúc báo nhân thiên đến với mình, hết sức là mâu thuẫn một cách kỳ quặc. Thử hỏi là hết thầy Phật tử cầu nguyện đều phúc báo nhân thiên. Mình cầu cho mình mạnh khỏe là phúc báo nhân thiên. Mình cầu cho mình á, nghĩa là kiếm được cái công ăn việc làm tương xứng đó, là phúc báo nhân thiên. Mình cầu cho mọi người trong nhà mình được an lành là phúc báo nhân thiên. Hết thảy những đó phúc báo nhân thiên. Chùa chiền rất cần phúc báo nhân thiên. Tại vì nếu có một đại gia nào đó mà làm thí chủ cho cái ngôi chùa đó là ngôi chùa đó thấy vững rồi. Và đại gia là gì? Phúc báo nhân thiên. Thế chùa nào mà cứ có một đại gia tới giúp, bây giờ thầy trò nào cũng vậy, bỗng một ngày có một đại gia đến nói đó, con sẽ xây cho một cái chánh điện thiệt bự, con sẽ xây cho một cái nghĩa là phòng ốc cho tăng ni ở rộng rãi, con sẽ làm một cái pho đại Phật ở đây. Thế thầy trò mừng gần chết. Rồi cái là vào là thầy trò nó nhìn nhau và nói là mình tu hành chân chính cho nên là Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ, mà thật ra là phúc báo nhân thiên ủng hộ. Nó là phúc báo nhân thiên. Còn cái thật sự mà Bồ Tát mà ủng hộ mình thật sự đó, là khiến cho Bồ Đề Tâm kiên cố, phúc khỏe song tu, một hậu đắc sinh Di Đà Phật quốc. Đó không phải phúc báo nhân thiên. đó là công đức. Mình có đúng nghĩa là mình mong cầu chuyện đó không? Hay là mình chỉ có mong cầu là mình với lại gia đình mình mới là được an toàn, được sung sướng, cầu phúc báo nhân thiên không à? Ở nếu người nào không cầu như vậy, mình làm mọi sự mình không cầu là mình sẽ có phước, mình được an lành khi mình thả cá, mà mình chỉ cầu là Bồ đề tâm kiên cố, tức là cái tâm cứu nó kiên cố, không có lay chuyển. Phúc huệ song tu, phúc đây là chỉ cho cái công đức cứu độ chúng sinh. Trí tuệ là cái vấn đề là hiểu biết mọi cái nhân quả để mà biết rằng là còn có thời gian cải đổi mọi cái tinh nhân của mình. Một hậu, một là mất, hậu là sau khi mất. Chứ không phải một hậu là hai đâu. Một đằng trước, hai đằng sau, cho nên một hậu đó là hai. Đó. Có người thông minh suy nghĩ vậy đó. Thành ra một hậu có nghĩa là một đó là mai một đó. Một đó là của cái chữ mai một. Thành ra một hậu là sau khi mất thì vãng sinh lạc quốc. Thế nếu mà mình thường xuyên nguyện như vậy đó, tức là có nghĩa là mình không cầu phúc báo nhân thiên. Đó là mình thường hành Bồ Tát Đạo. Nếu mình từ chối hành Bồ Tát Đạo rồi đó, thì đương nhiên mình phải cần có phúc báo nhân thiên. Và tôi cũng hiểu là tại sao mà lại có nhiều người là chưa có phúc báo nhân thiên mà lại sợ phúc báo nhân thiên, nhưng mà đến lúc đi cầu nguyện thì cầu phúc báo nhân thiên. Và sợ rằng là mình làm cái chuyện kia rơi phúc báo nhân thiên mà sắp sửa thất nghiệp, sợ gần chết. Đi là cầu nguyện sao cho mình đừng có trong danh sách bị đuổi. Và nếu bị đuổi thì xin kiếm được việc khác. Phúc báo nhân thiên hết đó. Hình như người ta không có hiểu phúc báo nhân thiên là cái gì. Và nếu bây giờ mà mình thường xuyên, mình chẳng có bao giờ mình lên đây mình cầu một cái gì đó về phúc báo nhân thiên, mà luôn luôn mình chỉ cầu rằng là dù gì đi nữa, dù là cái là trở ngại gì mấy đi nữa, nghèo khổ, bệnh tật, không quán, chỉ cầu duy nhất một điều là Bồ Đề Tâm kiên cố. Và Bồ Đề Tâm kiên cố có nghĩa là nhất tâm, không lay động, không suy xuyển. Dùng cái Bồ Đề Tâm kiên cố để tu phúc huệ. Thế nếu mà mình cứ tu công đức đi, mình cứ nhất tâm đi, thì cái tâm đó của mình nó sáng hơn là tâm thiên hạ, tâm loạn, trí tuệ hơn, nó thấy hơn. Đó là kết quả của một cái đạo đức tâm đấy, cái tâm thanh tịnh ấy. Cho nên đừng có ngộ nhận cái vấn đề đó, đừng có suy nghĩ rằng là cái sợ là mình làm những cái chuyện thiện nó được cái mình rơi vào phúc báo nhân thiên. Trời ơi, phúc báo nhân thiên đâu phải ai muốn cũng được đâu, cũng khó lắm á. Ở đây thử coi một người nào đó mà ngày mai này sẽ có phúc báo nhân thiên là loan báo lên đó là trúng 15 triệu euro, cái là tất cả đều chia vui. Tất cả đều là chia mừng ngay lập tức, nói sao mà anh có phước thế, anh hên thế. Chứ đâu có ai bỏ chết rồi phúc báo nhân thiên xui lắm rồi, tôi không được đâu. Không có đâu. Có phúc báo nhân thiên thì mới làm phúc được, có phúc báo nhân thiên mới đi cúng chùa được, mới xây chùa tạo tượng được, có phúc báo nhân thiên mới đi tế bần được, mới cho những người nghèo khổ được. Đừng chê phúc báo nhân thiên. Tôi nó là nhớ hồi đó là tôi chỉ có mới 17 tuổi à, sau là 18 tuổi ta đi. Tôi cặp cụ Tây Tạng xuống dưới chùa Tây Tạng nó học đạo. Thế cụ là như thế, tay nào mới tới là cụ phải xem tướng, rồi xem tay, rồi hỏi ngày sinh tháng đẻ, rồi cụ bấm xem mấy thức. Đó. Cái cụ cũng bắt tôi chia tay ra, tôi cũng chia tay ra, cái cụ xem tay tôi, tới xem được, xem kết luận. Có phúc lắm. Tôi hồi đó mà xuất gia là quyết chí lắm, chứ phải xuất gia để ăn bánh xèo. Tôi xuất gia hồi đó nó là nghĩa là kiên cố ghê lắm, hăng lắm. Đó, hồi đó 17, 18 tuổi mà. Tôi nói chứ, con không cần có phúc, con chỉ cần nó biết rằng là con có trí tuệ hay không. Không cần phúc, cần trí tuệ thôi. Ông cụ trợn mắt nhìn tôi này. nhận mắt nhìn thôi, không có phúc nữa. Ăn mày còn không nên thân chứ đừng có nói tu hành. Tôi nhớ hoài câu đó, tôi bị quở lên tại chỗ. Là bởi vì tôi khinh bỉ phúc. Tôi nói tôi không có cần phúc. Con chỉ cần trí tuệ, tu hành chỉ cần trí tuệ, nó còn phúc không màng. Cho nên con chỉ muốn biết rằng là con có trí tuệ, tu hành có trí tuệ không? Cụ nói, cụ trợn mắt nhìn tôi, không có phúc, ăn mày còn không nên nữa, chứ đừng có nói tu. Càng sau này tôi càng coi trọng phúc, cần lắm. Tôi thấy hết thảy chúng sinh đều cần phúc, họ chưa cần giải thoát, họ cần phúc trước. Cho nên những thứ tôi đem đến cho họ trước nhất là những cái phúc. Tức là có nghĩa rằng là khi họ gặp được tôi cho họ tiền, tôi cho họ thực phẩm, họ cảm thấy họ vui sướng, họ cảm ơn tôi, họ thấy là họ có phúc quá, cho nên họ được như vậy. Tức là đó là một cách đem phúc lại. Nhưng mà ngược lại thì tôi cũng luôn luôn trong một cái tâm niệm là không bao giờ quên rằng là tôi phải tri ân họ. Bởi vì họ cũng đang cho lại tôi rất nhiều, còn cho tôi nhiều hơn là mà tôi cho họ. Cho nên vì vậy, tôi muốn ăn gian là tôi phải trả sòng phẳng. Có nghĩa là phải gọi là nguyện độ họ. Thì đó là cái vấn đề là mình nói đến cái phúc vậy đó. Thành ra đó là những cái người mà họ thiếu phúc, vô cùng thiếu phúc, cho nên mất tay mất chân, thiếu phúc cho nên ở đây mọi người có biết chẳng hạn như là đâu có ai có thể nghĩ được những cái nghiệp như vậy, nên mình cũng có thể trong một kiếp nào sẽ bị, thành ra phải đề phòng đó. Như là tôi nói những tai nạn đâm vô núi, bị bắn rơi máy bay trên trời, bị chết ở dưới nước, chết ngộ, bị chết ở trên xe, chết trong lửa, chết trong khói, chết đủ thứ. Ở Việt Nam cũng có cái chuyện đó, chồng chở vợ đi sinh và bị cái xe ben nó tô vô một cái, cán qua chị vợ, đứa nhỏ từ trong bụng văng ra 10 thước mà không chết, mà đứa nhỏ không chết. Rồi ông chồng xe ben cán qua chân chị vợ, cán qua người, văng đứa con ra, văng ra 10 thước, người ta nhặt. Rồi đứa con với lại ông chồng đem vô bệnh viện, chị vợ đem vô nhà xác, đứa con với ông chồng mỗi người cưa một chân, đứa nhỏ mới sinh ra là cưa chân, mới sinh ra một ngày nhưng mà cứu sống. Ông chồng mất một chân, bố mất một chân, con mất một chân, mẹ chết, sinh ngay ngoài đường, cán vậy đó. Để những cái thảm họa đó, mình nghe nó rụng rời tay chân, mình thấy nó là bi đát kia lắm. Thì chung cục nếu mà kết luận lại là toàn là thiếu phúc báo. Bây giờ mình nhìn những cái người mà thiếu phúc báo như vậy, mình muốn giúp họ bằng cách nào? Mình san sẻ cái phúc của mình cho họ. Và nếu mình có phúc mình lấy gì san? Cho nên ít nhất mình cũng có một cái phúc đi thì mình mới san sẻ cho họ được. Còn mà nếu mà mình mà phát được Bồ Đề Tâm thì mình sẽ cứu họ được trong muôn đời này kia. Như vậy nếu mình mà thực sự là một người đệ tử của Phật, thật sự một người yêu đạo đó, một người mà muốn làm một cái chuyện là lợi lạc cho nhất thiết mọi người, không thể không phát tâm. Chỉ có một cách là phát tâm. Cho nên tôi khác, tôi không có ngồi yên một cái chỗ như vậy rồi tôi hưởng đó, hưởng mọi cái thứ mà gọi là cung phụng cúng dường những cái của Phật tử. Tôi 6 tháng ở bên Á Châu là toàn là đâm đầu vào trong tất cả những cái cảnh mà nghĩa là gọi là địa ngục trần gian, để mình thấy cái mà thiếu cái phúc báo nó kinh khủng như thế nào. Cho nên đừng có làm cái mà chưa đỗ nghề nó đè hàng tầng, tức là có nghĩa là chưa có phúc báo mà cũng đã bày đặt, nghĩa là gọi là chê nó có đi để mà san sẻ cho người khác. Như cấp cô độc, như tỳ xá khư, là những Phật tử mà nó là hộ trì Đức Phật mà là toàn là giàu có vô cùng. Anh là hộ trì Đức Phật để xây mấy ngôi chùa. Tại sao mình chê nó? đừng có chê. Có nhiều phúc báo sợ tu không được, nhưng mà không phúc báo càng khó tu hơn. Nó càng khó hơn, người không có phúc báo không có làm gì được hết trơn. Cuộc đời chỉ có nếm vị của khổ đau mà thôi. Nếm cho đến khi mà chút hơi thở cuối cùng. Đó là vấn đề thiếu phúc báo ấy. Cho nên vì như thế đó, trong cái kiếp này mình cũng phải bỏ cái các phúc báo của mình để dành cho cái đời tương lai, ít nhất tối thiểu. Còn nếu ông nói là nếu mà cả cái cuộc đời này tận tụy tận tâm làm, cho nên ở đây Phật tử đây cũng học đạo lâu lắm rồi, nhưng mà tôi cũng không có khách sáo đâu, nói thẳng là tinh thần thực hành còn ít quá, còn yếu quá, thành ra phải cố gắng. Cái tinh thần học thì là khá, nhưng mà cái tinh thần thực hành thì còn yếu lắm, anh chưa biết sợ. Tôi có vậy mà nhắc, tức là tôi sợ trước lâu lắm rồi. Ở đây mọi người tôi thấy hầu như không biết sợ. Thành ra vì vậy á, tôi đề nghị về này, một năm á mà tôi đi cho rất là nhiều cái nơi nghèo nàn với lại người mù, người hồi, người bị cùi á, cộng với lại chất độc da cam vân vân, thì bây giờ đây đó tôi đề nghị á, một năm á, ít nhất cả cái xóm này này đó, hợp lại với nhau cứu tế cho một cái làng nào đi, cử một hai người đó, đem tiền về đó cứu tế, ít nhất một năm hợp tác với nhau lại làm mà như vậy, cho một cái trung tâm người mù nào đó hay là một cái làng mù nào đó mà có khắp nước Việt Nam. Tôi sơ sơ nổi cái mà 6 cái tháng vừa rồi là mù ở Biên Hòa, mù ở Vĩnh Châu, mù ở Long Khánh, mù ở Khánh Hòa, mù ở Sài Gòn, mà còn ở Bắc Ninh, còn ở Ninh Bình, còn ở Ninh Bình thì một cái mấy thầy ở chùa ở Ninh Bình nó liên lạc với thầy Tâm Nguyên, nó cái ý rằng là xin tôi cho mấy cái người mù ở ngoài đó sẽ tập trung ở chùa, nhưng mà bởi vì trễ quá không kịp, tôi đi về Pháp mất rồi ấy. Vì vậy tôi hứa qua thầy Tâm Nguyên rằng là cái chuyến sau tôi qua tôi sẽ đi Ninh Bình, tôi cho. Thì tôi nghĩ như thế, thì nên làm như thế đó, cũng giống như là mình hợp tác với nhau đây phóng sinh, thì mình nên làm như vậy. Năm lần thôi, tôi không có đòi phải nhiều, nhưng mà gọi là dân Auris cho. Rồi bây giờ là người nào là người xung phong mà đi hành xử cái chuyện đó. Vậy thôi. Đó. Một hai người gì đó, thế tình nguyện đi, rồi mang, nghĩa là gọi là tất cả những cái tinh thần của Bồ Tát Đạo ở đây về thực hiện rồi. Nhiều lắm. Tôi sẵn sàng chia bớt, bởi vì rất là nhiều. Tôi làm đó là coi như là nghĩa là nhiều khi không kịp thở. Chẳng hạn như là mới đi cái chỗ này về, tôi mới đi ở Vĩnh Châu về chưa lâu, cái là Ni Sư Diệu Trang đó là tỉnh tôi đi ở Bảo Lộc đó. Rồi đi ở Long Khánh, rồi cho người mù ở Biên Hòa, cho người cùi, người nghèo đó. Nha Trang, Khánh Hòa đó, cho cái trung tâm mù đó. Rồi sau đó cái sư Nguyệt Quang xin thầy Hành Định, thầy Hành Định cầu cứu lại tôi đó, cầu cứu lại tôi đến Trà Cổ cho đó, rồi Campuchia đó, vân vân, rồi đó Đà Nẵng, kể vô số. Nhưng mà kể ra ở bên đó tôi cũng có hai thầy gọi là cũng đã là hết sức là nỗ lực mà hợp tác với tôi, đó là thầy Tâm Nguyên với thầy Hành Định, hai thầy đó là sẵn lòng lắm, cũng như là phóng sinh với gì. Thầy Tâm Nguyên đệ tử tôi, thầy Hành Định thì cũng coi như là đệ tử tôi, coi như học trò tôi. nữa. Thành ra mà có hai thầy á, với lại một sư cô là sư cô Hành Trí, là những cái người mà đại khái là tôi khen nó là tích cực kia lắm, với lại ông sư cháu tôi là thầy Trúc Đạo, là rất là nghĩa là gọi là hăng say trong những cái công việc như vậy. Thành ra vì vậy tôi đi nghỉ về đó rồi thì tôi thì có cái tính không có ép ai, thành ra mọi người cứ tự suy nghĩ thế. Mà làm hay không làm mới tùy ý. Nhưng mà hãy suy nghĩ những gì mà tôi nói mấy bữa nay rồi, cái rồi cái nghĩ là mình có nên làm hay không. Rồi những người nào đó mà dù đi về đó cũng sẽ tận mắt nhìn thấy, cứ việc là quay phim chụp ảnh đem về đây cho mọi người coi. Tôi nghĩ rằng là mình phải nên tập như vậy, nên tạo những cái công đức như vậy, nên tập cái tâm từ bi một chút. Hãy nghĩ đến những cái người mà xưa nay mình không bao giờ nghĩ. Hãy nghĩ tới những người mà không ai nghĩ tới. Bồ Tát luôn luôn nghĩ tới những chúng sinh mà bị vứt bỏ, để khiến cho họ có những cái nhân duyên với lại Ngài.
Dạ, với Đạo Phật, nhưng mà như Thầy vừa nói, ở đây phụ con ít người quá, đâu có đủ đạn đâu mà đi.
Không sao đâu, cứ tính như vậy nè, không đủ đó. Đó. Tôi đắp đó. Tôi đắp vô điều đó là thầy Hành Định thấy biết, ni sư Diệu Trang biết, ni sư Diệu Nguyên biết, mấy ni sư ở đó biết, cho nên mấy ni sư đó cứ hay nói là sư phụ hợp tác với con không đó. Đó là chuyện nhỏ. Tôi chưa bao giờ từ chối mấy chuyện đó hết, bởi vì tôi nghĩ nếu tôi từ chối mấy chuyện đó là tôi thối thất của đệ tâm đó. Có một lần để tôi kể là cách đây 2 năm khi tôi cho cái trại cái làng mù ở Vĩnh Châu, thì tôi nói với họ đan dược mà gọi là suy tính đó, cho 400 hộ tới đó, cho 400 hộ rồi cái ni sư mà chi sử ở chùa mới thưa với tôi rằng là có 200 hộ bị bỏ rơi, có một thí chủ nào điện thoại nói với chùa đó là sẽ cho 200 hộ mà bây giờ thí chủ đó không tới, không xuất hiện, không thấy đâu hết. 200 hộ đó tập trung ở đây, đi không rồi về không, mà họ nghèo ghê lắm, họ phải mướn thông đa ôm đi 10.000 về 10.000, họ hao 20.000, mà rồi rốt cuộc họ không được gì hết, họ chờ suốt từ sáng đến giờ. Tôi nghe vậy thì tôi mới quay qua mấy người tùy tùng với tôi, nói thôi thì bây giờ mình cho 200 người này. Rồi mấy người đi tùy tùng với tôi mới đề nghị rằng bây giờ 400 phần kia mình chia ra thành 600 phần. Tôi nói không, làm vậy là ăn cắp. Tại sao? Tại vì mình đã hứa cho họ là chuyện cho đã thành, chưa đưa tận tay thôi, nhưng mà là nói cho đó là chuyện cho đã thành, bây giờ chỉ còn đưa tận tay thôi, phải đúng lời hứa. Bây giờ từ cắt giảm phần của họ để cho người khác nữa là ăn cắp của họ, không được. Bây giờ đó móc túi ra hợp lại cho, bây giờ mọi người có khả năng đóng góp tới đâu bỏ ra, rồi còn bao nhiêu tôi rồi cho luôn 200 kia, cộng lại là 600. Rồi khi cho 600 đó, ni sư đó mới nói là thỉnh hòa thượng đó cho vài lời với mọi người, và tôi cũng cho vài lời tóm tắt thôi. Thế tôi nói là trước tiên hết là tôi tri ân họ đã cho tôi một cái cơ hội, họ đã cho tôi một cái cơ hội vượt qua cái thử thách để xem rằng là cái tâm bố thí của mình nó có kiên cố không, nó có mạnh không. Tôi rất tri ân họ, tôi rất là cảm tạ họ. Cái thứ hai, tôi dù là thí chủ kia vắng mặt nhưng mà tôi cũng tri ân thí chủ kia, bởi vì thí chủ kia đã nhường cho tôi 200 phần công đức. Tôi xin hồi hướng công đức đến cho cái thí chủ mới trên đó. Tôi hồi hướng như vậy đó, tôi cho luôn 600, kỳ sau tôi biết như vậy rồi. Tôi nói 1.000, tôi nấu cơm cho ăn, bởi vì 1.000 người mà họ chờ cho đến cái người thứ 1.000 là họ xỉu luôn. Thành ra vì vậy tôi nói rằng là nấu 1.000 phần cơm nhờ chùa đãi họ ăn trước khi mình phát. Thành ra đừng sợ, mà tôi cũng nói thẳng cho biết rằng là một phần như vậy đó 15 đô. Thì tùy liệu thôi, mỗi người cho bao nhiêu phần thì tùy liệu thôi, là hợp lại dễ lắm. Có những cái trại mù đó chỉ có 260 người, có những cái trại mù nó cũng chỉ có cỡ chừng là khoảng là không quá nổi 300 đó. Thì là bao nhiêu đây Bồ Tát hợp lực lại. Mà cứ 15 đô là một phần đấy. Thì cứ biết rằng là khi tôi cho 1.000 phần đó, thì coi như là 15.000 đô la. Đã. Mà Vĩnh Châu, Đà Nẵng 1.150 hộ. Rồi Campuchia, đã. Campuchia 860 hộ. Đó. Rồi tôi cũng chưa cho à. Mà tôi phải đại gia, mà tôi không có đại gia nào đứng sau lưng tôi hết. Tôi nói thiệt là tôi có Long Thiên Hộ Pháp đứng sau lưng thôi, còn tôi không có đại gia nào hết. Thầy Hành Định, thầy Hành Sa biết rõ lắm. Tôi ở bên đó là không có tiếp xúc với ai ngoài khi mà tôi đi cho, đi phóng sinh, đi cho. Còn là không là tôi chỉ ở trong cái am của tôi phải thôi. Rồi tôi đi cho. Thì là đại loại như vậy. Cho nên rằng là cứ làm đi, thiếu bao nhiêu nó đó có tôi ủng hộ. Tôi không phải đại gia, nhưng mà tôi chưa bao giờ từ chối. Mấy ni sư kia là khi nào cũng nói là sư phụ hợp tác nha. Tôi nói chuyện nhỏ. Tôi rất là hoan hỷ. Bởi vì khi mà có người mà đem mấy cái đó đến đó mà mời tôi đó, thì là họ đang còn giúp đỡ tôi ghê lắm. Cho nên thầy Hành Định cũng biết, cho nên cái sư Nguyệt Quang kia xin thầy Hành Định cho mấy cái người nghèo ở vùng thấy để thấy lấy điểm với lại địa phương. Đó. Thầy Hành Định thì nói là trời ơi con đang lúc túng thiếu, đó là thấy mới đi cầu cứu tôi, thấy mới chạy lên tôi, rồi thấy mới kể cho tôi nghe. Rồi tôi nói bao nhiêu, thầy nói khoảng 300, nó rồi. Vậy là thầy Hành Định lái xe chở tôi, thầy Tâm Nguyên, tí. Đi lên, đi tới Trà Cổ. Đó. Cái viện Trà Cổ, nó cũng sát với lại cái gì, Madagui. Nó cũng núi đồi chập trùng vậy đó. Đó, tôi đi. Và tôi cho là mấy cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà là để trong mà là tôi phải đắn đo cái gì hết trơn, là mấy cái chuyện nó y như là người nào mời mình ăn bánh xèo như vậy. Dễ mình cứ việc thôi. Thế đó, mà cứ làm đi thì về sau này đó thì mình sẽ thấy rằng là 300 chuyện nhỏ đó. Đó. Chừng nào nói 3.000 cái đá, mà 300 thì là chuyện nhỏ. Mà nên đi, nên tập đi. Nó thử thách mình đấy, thử thách cái tâm của mình đấy. Tôi là làm ráo hết, không nói năng gì hết trơn. Hồi xưa cũng vậy đó, tôi làm dỗ mà thường Quảng Đức á, và hồi đó là còn bán gạo khẩu phần. Cái mấy thầy ở trong chùa nói rằng là mình không thể nào tổ chức cái dỗ của hòa thượng được, bởi lẽ là gạo nó có khẩu phần, mình chỉ có nửa chung. Mà bây giờ nó làm một cái đó, bình thường theo cái kinh nghiệm nó mỗi lần làm vậy là đãi từ 2 đến 3.000 người ăn. Cả cái xóm, cái hẻm mà thích Quảng Đức, hẻm 86 thích Quảng Đức là không có ai nấu cơm kéo nó đó. Con cái vợ chồng cái kéo nó ăn free, ăn chùa cho nên là kinh dị lắm. Tôi trả lời về này, tôi trả lời khá độc tài là bởi vì lúc bấy giờ tôi là chủ trì. Tại vì thầy chủ trì đó, nhân vật số 1 bị bắt rồi. Tôi đó là thay thế. Tôi là chủ hộ kiêm chủ trì. Thành ra tôi nói rằng là với giá nào cũng làm. Hồi xưa hòa thượng vì mình, vì tiền đồ của Phật giáo trong đó có mình, mà ngài phải thiêu thân, ngài chết để cho Phật pháp được đứng vững, để cho chúng ta có ngày hôm nay. Cho nên để trả lại cái ơn đó đó, ngày mai mình nhịn vì ngài cũng cam cũng vui vậy. Tại sao là bây giờ mình sợ ngày mai đói thì mình không có làm cái dỗ của ngài. Nếu mà ngày mai đây mà tôi có đói meo đi, tôi cũng vui với cái đói đó, là bởi vì mà là tôi sẽ nghĩ rằng là con chịu đói vì ngài. Tôi nói là anh cứ làm. Có một số thầy không vui, cho rằng là tại tôi độc tài, tôi quyết định như vậy. Rốt cuộc sau cái dỗ đãi ăn tưng bừng hết, mời hòa thượng Chí Thủ, hòa thượng Chí Tịnh, hòa thượng Hành Chủ này nọ, toàn là những vị mà hòa thượng mà trong hội đồng viện này nọ gì mà, tại vì dỗ hòa thượng Đức mà, cái truyền thống nó như vậy, tôi phải đi tận mấy cụ đó mặc áo đắp y đảnh lễ để mời đó, để thỉnh. Rồi mấy cụ đó đến hết là kia thì đủ hết á. Rồi trai tăng trai tung này kia xong rồi người Phật tử ăn uống lại đến 2 giờ chiều đó mới chấm dứt. Rồi tôi với lại cái dân mà công quả đó mới được ăn uống. Rồi kiểm điểm lại. Đó. Trước khi làm có nửa chung gạo, sau khi làm đó đầy 2 chung. Tại sao? Người Phật tử nào về cũng mang một bịch ni lông gạo mà họ ăn còn đúng. Mà người nào cũng đang bịch ni lông. Thành ra rốt cuộc cái mình lời chứ không đúng. Nhưng mà tôi nói mấy cái chuyện đó là để cho là mình phải hiểu mấy cái tinh thần như vậy đó, là mình khi nào mà đúng nghĩa, mình mà có cái tinh thần mà thiện là phải suy nghĩ theo cái chiều hướng như vậy. Cho nên tôi nói như thế, và tôi cũng quyết định như vậy. Đừng sợ, sau khi bố thí mình hết tiền tiêu. Và hãy tin tưởng là sau khi bố thí thì tiền trong túi nó nhiều gấp bội. Nhưng mà đừng vì như vậy mới hành bố thí nhau. Cái đó là tôi nói. Hành bố thí là vì một cái tâm trong sạch. Thành ra tôi nói, cứ nhìn tôi đi. Đó. Bây giờ mọi người cứ suy nghĩ coi, tôi chẳng bao giờ quyên góp. Tôi đi đâu tôi cũng có quyên góp, tôi đi giảng khắp nơi, tôi chẳng có quyên cái chỗ nào một đồng cắt nào hết. Tôi có quyên góp thì cho tôi hết, tôi cũng có quyên xây cái gì cho tôi hay làm gì cho tôi, tuyệt đối. Chưa bao giờ. Đó. Tôi là cứ vậy mà đơn thân độc mã mà làm thôi, không nói năng hết. Mà cứ bây giờ cứ nhìn là tôi làm trong 6 tháng mà như vậy đó. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà lạ lùng đấy. Chẳng hiểu đạn dược ở đâu ra mà mà nó cứ làm được. Cái đó từ bên Côn Minh rồi, mười mấy năm nay, 20 mấy năm nay tôi sống trong cái cảnh hơi lạ lạ như vậy đấy. Tôi sống ở Côn Minh, mướn 5 ngôi nhà nuôi mấy thầy mấy cô. Ở đó 9 tháng, về bên Âu Châu có 3 tháng. Về bên Âu Châu đi làm để nuôi chúng. Đi làm đó là đi giảng này, rồi người ta cúng tiền, người ta quyết tiền qua tôi làm. Ấy thế mà hồi đó cứ nuôi mấy thầy mấy cô như vậy, trả tiền nhà, ha, rồi tiền ăn, tiền uống, rồi tiền phóng sinh mỗi tháng, mà tôi kham được cả năm. Cũng là lạ lắm, cũng thuộc diện mà khó nghĩ bàn lắm. Rồi bây giờ Việt Nam cũng thế, tôi chẳng quyên ai. Rồi có ai đi về Việt Nam kiếm tôi cúng dường không? Đâu có đâu. Đó. Rồi vậy thì tôi lấy ở đâu ra mà tôi có thể là mở miệng là nói chuyện nhỏ. Tôi cứ nói chuyện nhỏ đi, nó nhỏ thiệt. Đó. Cứ nói chuyện nhỏ đi, tự nhiên cái được cái tự nhiên tôi có, tôi cho. Đó. Mà lần nào thầy Tâm Nguyên thì cũng nhắc khéo tôi lần nào. Sư phụ à, vậy là cái công nó của sư phụ sạch sành sanh rồi nha. Tôi cũng chỉ ầm ừ vậy thôi. Thế mà nó cứ tiếp tục nó làm. Thế cứ tìm vào đấy, cứ nhìn tôi nói rằng là cứ nhìn thôi, tôi lấy tôi làm cái gương đó là tôi làm trước. Mà là cứ nhìn theo tôi đó là cứ làm, tự nhiên nó cũng giống vậy. Mỗi người ở đây ngồi là không có cần phải lo là mình ít quá. Mà nói rằng là một mình con thôi là đủ rồi, chuyện nhỏ. Lúc đó Sơn sẽ nói vậy đó, là để mình con thôi. Có kỳ sau là để cho anh Thiền Mỹ đi, chứ còn kỳ này một mình con bao nhiêu thôi. Là sẽ nói như mình, cứ làm thử đi rồi nó sẽ vậy. bạn sẽ được đi vẫn. Lúc đó người nào ở đây là cũng là nói là chuyện nhỏ quá mà sẽ nói tôi là đề nghị là làng mù có tất cả mấy ngàn để đây đây tụi con làm cho từ sáng tới chiều luôn mấy đợt người ta tới đó sẽ làm được như vậy thôi. Đó, lúc đó là công đức tràn trề phúc báo ghê đó. Well...